mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp tỉnh xác định sẽ tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ nhằm tạo ra các vùng trồng chủ lực để nâng cao giá trị nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như thay đổi tư duy, phương thức canh tác của người dân. Bài viết sau ghi nhận những hiệu quả tích cực từ các mô hình thâm canh cây trồng trên đất chuyển đổi trên địa bàn toàn tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Năm 2023 vừa qua, toàn tỉnh đã chuyển đổi 6.825 hectare đất lúa, mía, mì kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, đạt trên 258% kế hoạch năm. Trong đó, chuyển đổi trên đất lúa 4.538 hectare, trên đất trồng mía 65,4 hectare, trên đất trồng mì 2.222 hectare, năng suất tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Ấn tượng rõ nét nhất là những mô hình chuyển đổi trên chất đất trồng lúa, mía, mì kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn phù hợp mang lại hiệu quả cao. Qua đó, từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức trong canh tác, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, hiệu quả rõ nhất trong năm qua là các mô hình thâm canh cây bắp, mè và đậu phụng trên đất chuyển đổi. Những mô hình này được chính quyền địa phương, bà con nông dân đánh giá cao và được nhân rộng mạnh mẽ mà không cần ngành chức năng thúc đẩy bởi hiệu quả mang lại rõ rệt tăng hơn so với sản xuất truyền thống đại trà từ 20 đến 25%. Cũng trong năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình trồng thâm canh cây bắp trên đất chuyển đổi với diện tích 12 hectare, tập trung tại các huyện Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn. Các giống bắp được sử dụng như SSC 586, JK 6919S, MK 668, BAC 339, BAC 999, BAC 999 Super cho năng suất bình quân 69,4 tạ trên 1 hectare, lợi nhuận đạt hơn 11,8 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn so với ruộng lúa đối chứng 2,2 triệu đồng trên 1 hectare. Anh Nguyễn Ngọc Bá ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn cho biết, thâm canh cây bắp trên đất chuyển đổi kết hợp với các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IBM nên hiệu quả phòng trừ sâu bệnh tốt hơn, đạt năng suất cao hơn so với bắp canh tác theo lối cũ, đặc biệt chất lượng sản phẩm sản xuất theo hướng an toàn được ưa chuộng. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục trồng đậu phụng, mè bắp trên đất mì kém hiệu quả. Riêng đối với cây mè, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập trung triển khai tại các vùng khô hạn thiếu nước tưới của các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn. Các giống mè được sử dụng là V6 và V36 cho năng suất trung bình 11,3 tạ trên 1 hectare. Riêng xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đạt đến 14 tạ trên 1 hectare. Lợi nhuận hơn 21,6 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn 10 triệu đồng 1 hectare so với các loại cây trồng khác trên cùng chân đất như lúa, mì. Đồng thời, các hộ dân được hợp tác xã hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm để làm giàu mè nên rất yên tâm trong sản xuất. Đối với mô hình thâm canh cây đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập trung triển khai thực hiện tại các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát với quy mô mỗi điểm trình diễn 3 hectare. Đây là mô hình hướng dẫn nông dân sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, chú trọng bón phân cân đối và sử dụng chế phẩm Trichoderma tạo môi trường đất phù hợp cho cây sinh trưởng phát triển, tỷ lệ nảy mầm đạt từ 87-95%, hạn chế bệnh chết ẻo trên cây đậu phụng. Năng suất thực thu đạt 37,6 tạ trên 1 hectare, lợi nhuận mang lại hơn 33 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn 11,3 triệu đồng trên 1 hectare đậu phụng trồng cùng chân đất mùa vụ. Ông Đinh Nhinh ở làng Ba, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ, trước đây bà con địa phương thường trồng bắp, bí đỏ, đậu xanh, đậu đen. Tuy nhiên, do kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, nước tưới không đủ nên năng suất thấp hoặc có khi bỏ khoan đất không canh tác. Khi tham gia mô hình, các hộ dân khác được hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây đậu phụng. Nhờ vậy, cây đậu phụng sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, lượng nước tưới ít hơn, năng suất cao hơn so với các loại cây đã trồng trước đây, mang lại nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt canh tác được quanh năm, không có vụ nào bỏ đất hoang như trước đây nữa. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải phù hợp với năng lực cấp nước tưới, tình hình sản xuất và điều kiện tự nhiên của địa phương. Đồng thời, việc chuyển đổi phải tập trung vào mạnh để tạo những vùng chuyên canh lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho các cơ sở doanh nghiệp chế biến. Thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2024 này, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục triển khai mô hình chuyển giao kỹ thuật gắn với xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như thay đổi tư duy, phương thức canh tác của người dân. Đồng thời, các địa phương còn có kế hoạch triển khai kết hợp lồng ghép nguồn kinh phí phù hợp để hỗ trợ người dân sản xuất hiệu quả hơn. Thưa bà con và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc tháo gỡ khó khăn của ngành thủy sản. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đủ nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu sau phản ánh ngành thủy sản chưa hết khó do thiếu nguyên liệu. Bà trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, trong báo cáo gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng liên quan đến phản ánh ngành thủy sản chưa hết khó do thiếu nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm nay Bộ sẽ tập trung phát triển nuôi trồng các giống chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nuôi các loại thủy sản có tiềm năng và giá trị kinh tế như nuôi cá hồ chứa, cá biển, rong tảo biển, nhuyễn thể, tập trung giải pháp giảm giá thành sản phẩm đối với sản phẩm thủy sản nuôi, tăng sức cạnh tranh. Bộ cũng sẽ chỉ đạo sản xuất linh hoạt đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu xuất khẩu, đồng thời tăng cường tổ chức sản xuất xuất khẩu theo chuỗi liên kết, tổ chức hiệu quả sản xuất thủy sản theo quy mô lớn, tập trung gắn sản xuất với những tín hiệu của thị trường, kiểm soát chặt chẽ sản xuất an toàn thực phẩm, sản phẩm thủy sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc và xác nhận cam kết chống khai thác bất hợp pháp, phát triển thủy sản đạt chứng nhận quốc tế ASC BAB hữu cơ. Cùng với Hiệp hội ngành hàng đánh giá lượng nguyên liệu tồn kho, nhu cầu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, cùng tháo gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp người nuôi thực hiện cam kết giữa các bên trong chuỗi sản phẩm thủy sản để chủ động kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm và tận dụng một cách hiệu quả các chính sách hỗ trợ tài chính của chính phủ trong sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu ban hành quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Đồng thời công bố đường ranh giới để xác định khu vực các đảo để làm căn cứ giao khu vực biển cho nuôi trồng thủy sản trên biển. Chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát và giao khu vực biển cho tổ chức cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản trên biển. Tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh, không để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Giao Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tổ chức đánh giá lượng hàng, nguyên liệu thủy sản tồn kho trong các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và nhu cầu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu quý 1 và năm 2024. Thực hiện cam kết hợp đồng với người nuôi trồng thủy sản về kế hoạch sản xuất, cung ứng nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu trong thời gian tới, đảm bảo kế hoạch chủ động sản xuất và tận dụng cơ hội khi thị trường hồi phục. Trước những kiến nghị vừa nêu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên cập nhật, phân tích đánh giá thông tin thị trường một cách toàn diện để kịp thời phổ biến cho người dân và doanh nghiệp, chủ động tập trung triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu thủy sản và hỗ trợ khuyến khích ngư dân ra khơi, bám biển, khai thác hải sản hợp pháp. Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công thương, các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nghiên cứu các thông tin và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và chủ động tích cực có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho ngành thủy sản. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.